chóng về quê mẹ, ruột đau chín chiều.
Thưa quý thính giả, chương trình Chuyện quê kỳ này, Trụ Phổ xin mời quý vị nghe bài viết của nhà văn Nguyên Nhung, Tình nghĩa vợ chồng. Chẳng hiểu cơ duyên nào mà Tường Vi lại có dịp phụ trách cái mục tâm tình cho một tạp chí. Thế là từ đấy bao nhiêu thư từ như bướm lượn gửi về tòa soạn. Có những cái lá thư viết tay với những dòng chữ ngã nghiêng biểu tượng cho một cái sự gãy đổ của tâm hồn người viết. Có thư viết qua email rất tiện lợi, nhanh chóng và thực dụng theo bước tiến văn minh của tin học. Thì ra, cái chuyện đời sinh vậy mà đa dạng. Mỗi một con người là triền miên như rối rắm cuộc đời ở nhiều cách khác nhau. Nói chung, Tường Vi đều rất vui và đôi khi bối rối về những cái câu hỏi của bạn đọc. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cô cũng cố gắng trả lời theo cách riêng của mình. Chưa hề bị ai phàn nàn là gỡ hoài mà gỡ chả xong. Càng gỡ càng rối, tơ lòng thồng thêm. Mới đây, Tường Vi nhận được cái lá thư của một độc giả tuổi tác chắc là cũng đến mùa thu của cuộc đời. Đọc thấy hay hay cho nên Tường Vi bèn ghi lại như là một câu chuyện ngắn gửi đến bạn đọc xa gần cùng thưởng thức. Lá thư đó viết như sau. Cô Tường Vi quý mến, trước hết xin gửi lời thăm đến cô bạn thân mến của chúng tôi. Khi đọc một tâm tình của cô, thường thì vợ chồng tôi hay nói đùa với nhau là tôi thì tôi cho cô từng ghi du tính, nói chuyện tâm tình lòng vòng đấy rồi trả lời quỷ vốn. Cuối cùng thì mọi cái rắc rối đều bỏ qua một bên. Vợ chồng có giận nhau, có ghen hờn nhau, một khúc mắc nào rắc rối đến đâu thì cũng được cô khuyên giải, cho nên cuối cùng cũng giúp bụng làm lành. Dẫu bụng còn ấm ức chút chút. Còn vợ tôi thì khác. Bà nói sao, sao hình như cô có cảm tình với phe đàn ông, hay có khi cô là được rửa không chừng nha. Cho nên vì vậy đọc qua nhiều cái chuyện gỡ rối tơ lộng, cuối cùng thì đều khuyên giải các bà hãy tha thứ, thông cảm, xí xái cho gia đình vui vẻ hạnh phúc. Dù phe đàn ông có làm cho gia đình đau khổ hoặc là tính nết gàn gàn dở dở thì thôi, cũng vì cái nghĩa vợ chồng mà hòa nhau cho nó được cơm lạnh canh ngọt. Cảm ơn cô nhiều lắm. Hiện thân cho sứ giả của hòa bình đáng đoạt giải Noel hòa bình chứ không có chơi đâu. Phải chi mà những nhà lãnh đạo đang chỉ huy các cuộc chiến tranh mời cô làm cố vấn được yên ổn cho nhân loại đỡ chết chóc hận thù, chắc cái quả đất này để vui lên nhiều lắm đây. Tôi không có dám cho bà xã tôi nói đúng. Vì nói vậy thì tội nghiệp cho cô. Nhưng mà tôi cũng có chút thắc mắc này. Mong là cô em gửi dùng xem coi có cái gì lộn xộn không nha. Từ trước tới giờ đó, khi còn trẻ cho đến ngày nay đầu đã bạc, tôi vẫn thường hay nghe người ta nói là hồi trẻ đó vợ chồng chung sống với nhau đó vì cái tình. Rồi đến già rồi sống với nhau vì cái nghĩa. Tình yêu tuổi trẻ một thời xôn xao như là ông vần bướm lượn, từ từ stop lại để nhường cho cái thứ tình già đầm thắm hơn. Dĩ nhiên là qua cái thời gian dài sống chung như vậy đó, là bao nhiêu cái xấu cái đẹp của mình nó bày ra không giấu giếm được. Nhưng mà nếu không nhờ cái nghĩa vợ chồng thì con đùm cháu đóng, thì gắn bó với nhau, mà gắn bó với nhau chỉ vì cái bổn phận và trách nhiệm, mà không có cái tình thì nó thiệt là chán chết. Nhưng tôi thấy là nếu mà nói vậy thì cũng quầy vốn thôi, vì nghe như có cái gì cay đắng khi mà ép bụng sống với nhau diễn nghĩa, rồi tôi coi đó như cái sự ràng buộc để đi đến cho hết cái đoạn đường trần. Tôi thấy nó làm sao đó. Đối với ai tôi không có biết, nhưng mà riêng tôi đó, nếu mà nghe bà xã tôi bà nói ra câu đó chắc tôi buồn chết đi được. Hay là cái chữ nghĩa ở đây nó vẫn phải có cái chữ tình đi trước hả cô? Bởi vì nó không có cái tình thì con người sẽ vẫn dưng lãnh đạm với nhau, và cuộc sống trở nên chán ngắt. Vô gì mà sống, mà chịu đựng nhau cho đến hết đời được. Cô Tình Duy nghĩ sao? Lần này thì cô ráng trả lời dùm, làm sao cho bà xã tôi bà vui lòng nghe. Vì bà bảo với tôi rằng nếu mà như tôi nấu cơm ông ăn mà ông không có cảm được cái tình của tôi trong đó thì thôi, thà ông ra tiệm ông ăn tô phở cho ấm lòng. Thế là bà nói tôi vừa nghĩa đen nghĩa bóng luôn nha. Ý là bà nói ở đây đó, phở có nghĩa là một người nào đó chứ không phải là phở, chứ không phải phở. Cô Tình Duy à, tôi cũng sợ mấy bà lắm. Họ nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. Mà mình nói ra đây thì họ cũng suy ra thành hai thành ba nghĩa để mà giận hờn, để mà cây cú hoài đó cô ơi. Dù sao, đây cũng là cái chuyện luận bàn về hết cái chữ tình chữ nghĩa, nhưng mà ngẫm kỹ lại đó thì bà xã tôi bà cũng có cái lý của bà chứ. Nghĩa là dù đến nay tóc bạc da mồi rồi, bà vẫn muốn tôi yêu bà bằng cái tình lãng mạn của thời tuổi trẻ, chứ bà không có chịu chỉ vì cái nghĩa không đâu. Vậy thì mình phải làm sao để duy trì được cái tình cho đến lúc đầu gối lung lai đây hả cô Tình Duy quý mến? Sau đây là lá thư Tường Vi trả lời cho ông Hát dựa trên chuyện hay quốc tế. Ông Hát thân kính, đọc xong cái lá thư của ông thì Tường Vi tôi xuất mồ hôi hột, vì cái đề tài này xem ra nó ngắn gọn nhưng nó rắc rối lắm đây. Trả lời không đúng thì có tội với cổ nhân đã lưu truyền trong dân gian lời hay ý đẹp, mà mình lại xiên xẹo cái ý tưởng của người xưa. Vì thế, Tường Vi đã lục lọi lại trong đầu xem có cái câu chuyện nào hay hay thay cho Tường Vi để thành một câu trả lời đến cho ông Hát hay là độc giả bốn phương. Và đây là thơ trả lời. Ông Hát kính mến, đọc lá thư của ông thì Tường Vi cảm thấy vui nhiều lắm. Thứ nhất là từ nào giờ, Tường Vi rất muốn nghe được cái ý nghĩa trung thực của độc giả đối với Tường Vi trong cái mục gỡ rối tơ lòng thòng này. Như đã thưa với quý vị từ trước, tâm tình của Tường Vi đến với quý vị không nhất thiết là phải đúng hoặc sai, nó chỉ là lời tâm tình thủ thỉ để chứng tỏ mình cùng bàn cãi, mình cùng tâm sự nhau về một chuyện gì đó xảy đến cho một ai đó. Tất nhiên là cái xã hội có thiên hình vạn trạng mà, mỗi một gia đình lại là một cảnh khác nhau, nhưng xét chung thì nó vẫn tương đồng ở một điểm nào đó để tự mình tìm một câu trả lời gần đúng nhất với hoàn cảnh của riêng mình thôi. Thực ra biết bao nhiêu độc giả thầm lặng ôm mang tâm sự trong lòng mà không biết ngõ cùng ai. Cho nên vì cái lẽ đó mà các tạp chí hay tờ báo đều hay có người phụ trách mấy cái mục tâm tình vui vui mà lại rất gần gũi này. Có người còn cho rằng cái tờ báo nào mà có một giải đáp tơ lòng thường là tờ báo lá cải, thuộc loại bình dân học vụ dành cho đại chúng. Những tạp chí giá trị thường chê là báo cải lương. Nhưng tôi với quý vị độc giả sai lầm. Cái vui, cái buồn của đời người từ đến cho tất cả mọi người, chẳng chờ gì ai cả. Tôi vì thấy không thiếu gì những ông bà đã thành công, thành danh, thành tài trên cuộc đời này vẫn đau khổ như thường, gia đạo vẫn lũng củng như ai. Vậy có phải là người thì mấy ai tránh khỏi hỷ nộ ái ố, ai lạc dục phải không thưa ông Hát thân mến? Bây giờ, tuy nhiên là bây giờ trở lại cái lá thư vui vui của ông. Trước hết ra là ông cho Tường Vi được giải thích cái từ gỡ rối ở đây. Gỡ là gỡ cho suôn sẻ, cho nó hết rối, cho gia đạo yên vui, cho tình yêu tươi đẹp. Thì trách chi Tường Vi đang cố làm cái sứ mạng của mình để làm cho nó hết rối, cho cái câu chuyện buồn của mọi người có được một cái giải pháp ôn hòa nhất. Dù rằng đôi khi nói như là bà xã của ông, Tường Vi thấy mình cũng tào lão thiệt. Gỡ mãi mà vẫn chưa xong mà còn bị người ta trách rằng sao lại có vẻ bên này bẻ phái bên kia vậy. Tuy nhiên, Tường Vi không có giận hờn gì ông đâu nha, mà qua cái câu chuyện ông hỏi Tường Vi thấy đó là từ ngàn xưa ông cha mình cũng dùng cái cách giải quyết ôn hòa hơn là gây chiến tranh thù hận. Chắc ông Hát còn nhớ cái câu là chín bỏ là mười, là cũng nằm trong cái tinh thần thông cảm hay là tha thứ. Rồi qua nhiều cái câu ca dao tục ngữ, tinh thần hiếu hòa của dân tộc đã đi vào văn hóa và tâm hồn người Việt Nam mình rồi. Chẳng hạn như một vấn đề rộng lớn như là quốc gia dân tộc thì đã có cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Còn trong tình gia tộc, giữa anh em với nhau trong nhà cùng một gia đình thì anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc đỡ đần lấy nhau. Còn cho tình nghĩa vợ chồng hả, giải quyết cái chuyện gia đình thì ý nhị dễ thương hơn. Xin ông nghe hai câu sau đây. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh ơi anh giận gì. Xét ra như thế thì Tường Vi đã áp dụng đúng cái danh sách đắc nhân tâm của cổ nhân mình rồi. Thích hòa mình mà không thích chiến tranh, vì chiến tranh chỉ mang đến cái sự đổ vỡ, tàn phá, chết chóc, chia ly mà thôi. Còn đối với phạm vi gia đình, xã hội thu hẹp trong cái mục tâm tình, Tường Vi cũng ao ước sao cái mỗi lời tâm tình của quý vị với Tường Vi, sau đó để mang đến cho gia đình quý vị một giải pháp tốt đẹp, hàn gắn những đổ vỡ, hiểu lầm nếu có. Và khi thế giới này tràn ngập tình yêu là chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Bây giờ, trở lại cái câu ông vừa hỏi. Có lẽ là vì gói ghém trong một cái câu trả lời quá ngắn gọn, để không nói hết được cái ý tại sao là có một cái vế gồm có hai câu tình yêu và tình nghĩa. Dĩ nhiên là hai chữ tình yêu dễ thương và lãng mạn hơn nhiều. Nó nhắc mình nhớ đến những cái kỷ niệm đầu đời thật là khó quên. Nhưng hai chữ tình nghĩa thì nó nghe xa nó lại đậm đà thấm thiết hơn nữa. Nếu không, thế sao bà nhà đã nửa đùa nửa thật mà khuyên ông nên đi ăn phở cho ấm bụng thay vì ăn ở nhà bữa cơm nóng do bà nấu mà lại thiếu cái tình trong đó. Tường Vi nhớ mình có đọc được một câu chuyện rất là ý nghĩa nhưng không nhớ tác giả là ai. Và hình như đây là một cái câu chuyện hay quốc tế ông ạ. Trong câu chuyện kể, một người đàn ông có chức vị, có học thức, có thời Hàn Vi âm lập gia đình với một người phụ nữ gia cảnh rất tầm thường. Nhưng bà rất chăm lo cho chồng từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Cái thổ ban đầu ấy, chắc hẳn là người đàn bà khiêm nhường kia cũng đem lại cho chồng cái niềm vui an bình của một đời sống bình lặng. Nhưng mà rồi sau đó, vì ông là cái người đàn ông thường xuyên phải đi ra ngoài xã hội giao tiếp với nhiều tầng lớp người khác nhau, cho nên bỗng dưng có một ngày ông cảm thấy chán rồi. Chán cái người đàn bà mà đối với ông sao nó tầm thường, nó nhạt nhẽo, lúc nào thì cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, trong bếp, chăm lo hầu hạ cho ông và những đứa con chung của họ. Ông thật xấu hổ khi mà có dịp phải đi cùng với vợ đến đám đông, vì bà ta ngoài cái tài nấu ăn chu toàn bổn phận ở trong nhà là chẳng biết nói năng làm sao cho duyên dáng, hay là tỏ ra giỏi giang hoạt bát như những người phụ nữ mà ông đã có dịp từng gặp gỡ. Cuối cùng, thì người đàn ông quyết định bỏ vợ để đi lấy một người đàn bà khác, trẻ đẹp hơn, học thức hơn, và ông cho rằng chỉ có cô này mới mang đến cho ông cái sự hài hòa từ thể xác đến tâm hồn. Đứng trước sự chia ly phũ phàng của người chồng, người đàn bà bé nhỏ kia đành chấp nhận cảnh kém cỏi của mình. Bà lặng lẽ để cho chồng ra đi. Ông ta thỉnh thoảng tới lui thăm con cái theo cái luật pháp đã quy định. Rồi thì thời gian trôi qua, sau vài năm chung sống với người vợ mới, ông chồng bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi làm sao đó. Cái hạnh phúc mà ông đang hưởng đây hình như không phải là cái điều ông mong mỏi. Cái bóng sắc của người phụ nữ này bên đời ông chẳng đem đến cho ông ta cái sự mãn nguyện. Những bữa cơm được người này nấu, hay là những món order ở tiệm mang về, những bữa tiệc trong các nhà hàng sang trọng, ông không thể nào mà tìm ra được cái món canh rau biếc mà hồi ông ở nhà vẫn được người vợ cũ nấu cho ông ăn. Ông không biết là bà vợ cũ đã nấu thóc canh ấy như thế nào, bằng những thực phẩm nào để kết hợp được trong đó cái hương vị ngọt liệm tự nhiên lúc trưa hè, đê mê vị nồng đượm lúc trời đông. Nó làm cho ông mát ruột, mát gan, nó thấm vào tỳ vị đến nỗi ông tự nhiên thèm được ăn lại tô canh rau biếc ấy. Từ đó, ông cảm thấy là những món canh cao lương mỹ vị ông ăn ở nhà, ở hàng ngày chẳng có cái gì hấp dẫn cả. Ngược lại, nó càng làm cho cơ thể ông nặng nề hơn. Ông ăn mà ông không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Cái người vợ trẻ của ông rất tinh ý, thấy vậy, cho nên dò hỏi được ông cho biết là hồi còn qua ở người vợ cũ, ông đã được ăn món canh rau biếc ngon như là một bát sâm thường hảo hạng, mà không tìm được bất cứ ở nhà hàng nào. Sao bỗng dưng bây giờ ông thấy thèm quá? Cô ta vì tò mò mà cũng vì tự ái cho nên bèn tìm tới bà vợ cũ của ông để hỏi về cách nấu món canh này cho ông ăn. Bà vợ cũ rất thực thà chỉ cho cô ta nấu cái bí quyết để là nấu món canh này. Với bao nhiêu thứ thịt thà, rau củ rất cầu kỳ, phải hầm ra sao, phải chắc lọc như thế nào, để cuối cùng chỉ còn lại một thứ nước dùng trong vắt mà ngọt liệu. Không hề có bóng dáng của những gia vị chế biến bằng chất hóa học. Cái công thức này đòi hỏi cái người nội trợ phải mất nhiều thời giờ cho cái việc bếp núc, lại kết hợp với cái khéo léo của cái sự nêm nếm mới được cái món canh ngon như vậy. Khi ra về, cô ta cứ cố làm thử, nhưng ông chồng ăn vẫn không thấy ngon. Đến nỗi cô vợ này đã chán nản vì không đủ kiên nhẫn và thời giờ để thực hiện cái tô canh sao như là nhu cầu của ông chồng khó tính này. Và cuối cùng, sự thể xảy ra, cô bỏ ông ra đi. Ông Hát kính mến, chuyện đến đây mà kết thúc thì ông Hát có thể cho lại Tường Vi một câu trả lời nữa được không? Chắc chắn là ông Hát sẽ cho cái người chồng trở về nhà với người vợ cũ để được ăn lại tô canh sơ biết mà ông thấy thích, phải không? Nếu như thế thì cái câu chuyện sẽ có một kết thúc rất là happy ending, tức là một kết thúc tốt đẹp cho ông kia và độc giả. Sẽ không có mùi cải lương kiểu Tường Vi đâu. Sẽ đi đúng cái câu tục ngữ mà ông bà mình thường nói với nhau đó, lá rụng về cội. Có làm sao thì cái nghĩa vợ chồng cũng nặng hơn những cái thứ tình lơ tơ mơ ở bên ngoài tổ ấm của mình. Ông Hát nghĩ không sai đâu. Ông chồng đi tìm hạnh phúc tuyệt đối kia đã trở về và xin bà vợ tha thứ cho ông ấy và cho ông được ăn cái tô canh rau ngọt đậm đà tình nghĩa mà bao nhiêu năm ông ấy đã không được ăn. Khi mâm cơm dọn lên, bà vợ hiền lành kia đã chiều ý ông làm một cái tô canh rau biếc. Nhưng không hiểu sao, ông ấy ăn mà không còn thấy ngon như ngày xưa nữa. Có phải là ông ta đã bỏ phí một thời gian dài hạnh phúc để chạy theo một cái bóng hạnh phúc khác, có phải vậy không? Nhưng vốn là một người đàn ông hay thắc mắc, cho nên ông ta hỏi vợ: Sao bây giờ canh không ngon như ngày xưa ha? Có phải vì tôi đã già mà không còn cảm thấy nó ngon hơn như thời còn trẻ? Bà vợ của ông trả lời với đôi mắt buồn rưng rưng, nhìn đăm đăm vào một khoảng vắng xa xăm, hình như là không có bóng dáng ông ta ở trong đó. Bây giờ ông ăn canh mà không thấy ngon lực cũng chỉ vì là cái tình của tôi đã hết. Thưa ông ha, thưa quý vị độc giả, chúng ta phải làm sao để cái tình vẫn còn mãi cho đến lúc ban đầu, chứ không thể thiếu cái tình trong cái nghĩa. Thì có khác nào ăn cái tô canh cũng bấy nhiêu thứ mà lại chẳng thấy ngon. Tường Vi hy vọng rằng, dù không phải là nhà văn, nhưng với tư cách của một người giữ một tâm tình này, sẽ chuyên chở được trong đó những tín hiệu tốt đẹp để gửi đến mọi người. Vì thế Tường Vi không dám coi thường cái việc trả lời tào lao của mình cho quầy vốn đâu ông hát. Kính chào ông, Tường Vi. Quý thính giả, vừa nghe xong chương trình Chữ Quê do Triệu Phổ dẫn đọc. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị.